Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Cuộc chiến ở bên kia biên giới của nhà văn Phạm Đức đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Bài viết là những cảm nhận khi đọc tiểu thuyết Apsara dưới trăng, một cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả Đào Nguyên Hải, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên. Phần tiếp theo của chương trình là truyện ngắn của cộng tác viên Nguyễn Đình Tân với nhan đề Hương Chè. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Đào Nguyên Hải là một cây bút văn xuôi đang thời kỳ sung sức của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên. Sau khi xuất bản tập truyện ngắn Hoa Tường Vi và đoạt giải thưởng của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2017, thì mới đây anh vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết đầu tay Apsara dưới trăng. Tiểu thuyết này như một cuốn tự truyện của tác giả trong những ngày chiến đấu ở bên kia biên giới, với những câu chuyện về tình đồng đội, tình yêu của người lính tình nguyện trên đất bạn được mô tả vô cùng cảm động. Cái kết của mối tình đẹp cũng là cái kết của mối tình gắn bó hai dân tộc Việt Nam-Campuchia mãi bền vững. Nhà văn Phạm Đức đã bày tỏ cảm xúc khi đọc cuốn tiểu thuyết này qua bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Cuộc chiến ở bên kia biên giới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đào Nguyên Hải là một cây bút đang thời kỳ sung sức của văn xuôi Thái Nguyên. Tuy mới nổi lên trong vài năm gần đây, nhưng thực tế thì anh đã viết văn từ những năm 80. Năm 1984, anh đã nhận được giải ba cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Năm 1985, anh đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn tỉnh Bắc Thái. Những năm sau đó, anh tham gia quân đội, rồi đi chiến trường Campuchia. Cuộc đời binh nghiệp gian khó, không có điều kiện viết tiếp. Gần đây khi cuộc sống yên ả, anh đã cho công bố hàng loạt truyện ngắn trên các báo trung ương và địa phương. Và anh đã được giải nhì truyện ngắn báo Văn nghệ Thái Nguyên. Tập hợp các truyện ngắn đã đăng, anh xuất bản tập Hoa Tường Vi. Với tập truyện này, năm 2017, anh đoạt giải thưởng của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Apsara dưới trăng là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Đào Nguyên Hải. Nó như một cuốn tự truyện của đời mình trong những ngày chiến đấu ở bên kia biên giới. Khi tôi đọc cuốn tiểu thuyết này, một phần vì tò mò vì nội dung cuốn sách, một phần vì muốn xem tay nghề của tác giả. Nhưng rồi tôi bị cuốn hút ngay vì cái văn của tác giả giản dị, chân thành, hiền lành mà hấp dẫn. Cái gì viết từ tâm ra bao giờ cũng thuyết phục độc giả là như vậy. Cuộc chiến đấu của bộ đội ta giúp bạn chống lại bọn Pol Pot vô cùng gian khổ và khó khăn, chịu nhiều sự hy sinh xương máu để cứu một dân tộc đang bị hủy diệt thì không thể tránh khỏi sự ác liệt, cái sống và cái chết vô cùng mong manh. Đó là một chế độ mà sinh mạng của người dân không còn được coi là gì cả. Chúng dồn dân vào rừng rồi đánh, đập đầu cho chết. Những đứa trẻ con bị chúng xé xác, khiến trong bản không còn một tiếng trẻ con nào. Người dân Campuchia chìm đắm trong đau thương và tang tóc. Bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giúp bạn trong hoàn cảnh như vậy nên không tránh khỏi những hy sinh và gian khổ. Bọn tàn quân Pol Pot lợi dụng địa hình quen thuộc thường tổ chức những cuộc bao vây, đánh lén, rình mò làm cho lực lượng của ta tổn thương khá nhiều. Ngoài mô tả cuộc chiến đấu chung của bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp bạn chống lại Pol Pot, tác giả đi sâu vào công việc đặc thù của một bệnh xá quân y tiền phương ở mặt trận. Các thầy thuốc còn phải giúp nhân dân địa phương cùng chống giặc và những hoạn nạn ốm đau liên tục xảy ra trong chiến tranh. Các thầy thuốc đã cứu sống ba cô gái đã kiệt sức trong hang núi do chốn bọn lính Pol Pot định bắt họ dâng lên làm quà cho Lục Thum, bọn cầm đầu. Mổ thành công một phụ sản, cứu một cháu bé sơ sinh. Trong lúc dân bản và sư sãi đang quỳ ở ngoài sân, mong cho cháu bé ra đời được mẹ tròn con vuông, đón bệnh nhân vào điều trị, cho thuốc chữa bệnh, đặc biệt là bệnh sốt rét đã cướp đi nhiều người chẳng khác gì súng đạn. rồi những cuộc chiến mà các chiến sĩ tình nguyện đã hy sinh thân mình cho sự sống của những người dân chưa hề quen biết. Những việc làm ấy đã để lại tình cảm sâu đậm của nhân dân địa phương với các chiến sĩ tình nguyện. Họ quý mến bộ đội Việt Nam đã mang lại sự hồi sinh cho người dân trong phum của họ. Trong tình cảm chung ấy, tác giả đã đi sâu vào diễn tả tình yêu của bác sĩ Hải với cô gái Sarah, giữa bác sĩ Sấn và cô Bopa, giữa chiến sĩ Hoàng Yến và một cô gái cũng có tên một loài hoa đẹp của Campuchia, hoa Sarah. Sarah yêu bác sĩ Hải đến sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Cô đã nằm đè lên bác sĩ Hải để tránh đạn cho anh trong một trận bị địch phục kích. Khi Hải bị thương thì cô Sarah đã luôn bên cạnh giường bệnh. Và chính cô Sarah đã làm nên điều kỳ diệu cho Hải không bị thần chết lôi đi. Ngày chia tay, Hải phải đi sâu vào chiến dịch. Sarah gục đầu vào Hải thổn thức. Cô tặng anh chiếc khăn cà ma ướt đầm nước mắt. Và tình yêu này được tác giả tả lại nhiều lần trong tác phẩm. Cho đến hết cuộc chiến, dù không gặp lại nhau, nhưng tình yêu ấy vẫn nồng nàn trong lòng người chiến sĩ tình nguyện. Anh hình dung Sarah trong điệu Apsara lấp lánh dưới ánh trăng, đang cùng mình say điệu múa huyền thoại ấy. Anh luôn nhớ Sarah là một loài hoa trong chùa, một loài hoa linh thiêng. Ngửi hương hoa này, con người trở nên rộng lòng tha thứ. Trai gái yêu nhau hơn, kẻ ác thì biết sám hối. Cô Bopa thì yêu bác sĩ Sấn luôn cháy bỏng và chân thành. Nhưng rồi bác sĩ Sấn đã hy sinh trong một trận bị bọn Pol Pot tấn công vào bệnh xá. Cô gái đã chăn chứa nước mắt mà mơ ước. Giá như không có chiến tranh, đừng có tiếng súng thì cô sẽ không mất đi hạnh phúc của mình. Nhưng mơ ước của cô đã không thành sự thật. Quy luật của chiến tranh là như vậy. Tiểu thuyết cũng đề cập đến những tình cảm thiêng liêng giữa các chiến sĩ tình nguyện với gia đình ở hậu phương và tình đồng đội cao cả. Do cuộc chiến ở bên kia biên giới nên những người lính tình nguyện luôn nhớ gia đình cồn cào, nhớ mẹ già, vợ con, nhớ người yêu ra giết trong cái đêm hẹn hò ngoài cánh đồng, có vị lá thuốc lào say say trong gió, nhớ cái khờ dại của tuổi trẻ mà lúc chia tay người yêu vẫn chưa được hôn một lần nào, để đến khi hy sinh mà chưa được hưởng cái hương vị nồng nàn của tình yêu. Nhớ những ngày Tết ở quê nhà khi hoa đào, hoa cúc đua nhau nở, cây quất đã vàng rực sắc xuân. Những người lính ở đây, ngày Tết, mỗi người được chia 5 gói mì Miliket, 2 gói bột cá mặn và một bao thuốc lá hoa mai, cùng thưởng thức một ấm trà hiếm hoi của quê hương gửi sang. Họ ngả quà Tết ra cùng chung vui, nhưng rồi lại có thương binh về, đành bỏ lại mâm cỗ Tết mà đi làm nhiệm vụ. Tình đồng đội nơi đất bạn được miêu tả vô cùng cảm động. Các thương binh đưa về bệnh xá đều được chăm sóc tận tình trong hoàn cảnh có thể. Nếu chân bị thương, bị cắt thì cố gắng giữ lại cái khớp gối để rồi sau này còn có cơ đi lại được. Tôi rất cảm động hình ảnh một người lính không hề do dự băng qua bãi mìn để ngăn chặn tránh cho người dân khỏi gặp nạn. Nhưng mìn đã nổ. Anh ấy bị nát chân và làm mất đi cái quý giá của đàn ông. Thương binh ấy có hỏi thì vị bác sĩ đành nói dối là cái ấy vẫn còn, vì cả gia đình anh ấy chỉ mong có một đứa cháu để nối dõi tông đường. Nếu nói thật thì e rằng người lính ấy không còn hy vọng gì để sống. Đó là lời nói dối đẹp nhất thế gian này. Mọi người trong bệnh xá tiền tiêu ấy làm việc với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn mọi bề, nhưng họ đã làm nên những điều tưởng như không thể. Bác sĩ phi thường, bệnh nhân phi thường và làm nên những điều phi thường. Phần cuối truyện, tác giả đã nói về mối tình của cô gái cũng có tên loài hoa Sarah, cùng anh lính tình nguyện có tên Hoàng Yến đã nên duyên và cho kết quả một cô gái có cái tên thật đẹp, Hoàng Yến Sarah, để rồi sau này cô gái trở thành hoa hậu xứ trà. Cái kết của tình yêu cũng là cái kết của mối tình gắn bó hai dân tộc Việt Nam, Campuchia mãi vững bền. Đó là lòng mong muốn của nhân dân hai nước. Chỉ những người trong cuộc mới viết nên những trang văn chân thật, sống động như thế. Và Đào Nguyên Hải đã có những thành công nhất định. Thank you.
dịu dàng trong điệu múa Apsara. Anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cởi áo cho nhau. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, anh từng yêu Campuchia qua câu chuyện thơ để nắng có uy nghi nắng trói trang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão cùng những người lính Campuchia anh dũng. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, ôi lời hát thay lời tổ quốc, yêu nhau cởi áo cho nhau. Trong điệu múa Apsara, anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cởi áo cho nhau. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, anh từng yêu Campuchia qua câu chuyện cổ để nắng có uy nghi nắng trói trang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão cùng những người lính Campuchia anh dũng. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, ôi lời hát thay lời tổ quốc, yêu nhau cởi áo cho nhau. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, ôi lời hát thay lời tổ quốc, yêu nhau mãi mãi ta gần bên nhau. Apsara,
thưa quý vị và các bạn, hình ảnh về một vùng đất nên thơ với những đồi chè mơn mởn, tít tắp một màu xanh, thấp thoáng bóng dáng cô gái với nụ cười ẩn sau vành nón, đôi tay thoăn thoắt nhẹ ngắt những tông chè non mướt, không chỉ làm rung động những tâm hồn thi sĩ mà còn in dấu trong tim những người trai trẻ khi ra trận. Hương chè quê nồng đượm, vấn vít cũng làm cầu nối tơ duyên cho một mối tình thật đẹp giữa một anh thương binh và cô y tá đồng hương quê chè nức tiếng. Đó là những thông điệp mà tác giả Nguyễn Đình Tân muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Hương chè. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Tuyến được chuyển về trạm thương binh huyện Thuận Bình sau mấy tháng điều trị. Nghe nội dung bàn giao, Tuyến biết được phần nào mức độ thương tật của mình. Ngoài các vết bỏng và mảnh đạn găm vào phần mềm không đáng ngại lắm, thì mảnh đạn bên thái dương và đôi mắt chắc không còn hy vọng. Nghĩ lại trận bom ấy, cả đời Tuyến không quên. Tuyến biết mình là người trong số ít còn sống sót. so với đồng đội thì sự hy sinh của anh còn chưa đáng là bao. Lúc ngồi lặng trên ghế đá dưới gốc cây ở trạm, Tuyến mới bất chợt bồn chồn nghĩ đến tương lai. Con người ta nếu mất đi đôi mắt thì còn gì hy vọng? Về nhà chỉ khổ mẹ và các em. Tốt nhất là cứ ở trạm xem việc tổ chức cuộc sống ở đây ra sao. Đêm ngày vết thương ở đầu, ở mắt đau xé, hành hạ Tuyến. Dù còn hy vọng tí chút, chờ ngày tháo băng, Tuyến vẫn phải chờ. Nếu bị mù thật, thì Tuyến sẽ lựa chọn con đường để đem lại giá trị nhất cho cuộc sống mà không làm phiền tới mẹ và gia đình. Lắm lúc, Tuyến nhớ quê hương đến xa xiết, nao lòng. Quê Tuyến, một vùng chè bát ngát, lúp xúp những đồi chè xanh mướt, được ôm ấp bởi một con sông giàu phù sa, hiền hòa, nước chảy giạt rào, tưới cho những cánh đồng lúa ngô, đặc biệt ưu ái cho cây chè. Chính vì vậy, cái chất tinh túy không nơi nào có được của mảnh đất này đã tạo nên vị ngọt đắng của chè với hương thơm ngấm sâu vào lòng người đến thế. Những con người ở vùng chè cũng ngấm vào da, vào thịt, vào máu hương vị của chè. Sống với họ, gần họ, một cái gì đó vừa cụ thể mà trừu tượng, vừa lồ lộ mà kín đáo, vừa duyên dáng mà đơn sơ, không thể không nhận ra. Tuyến khát khao gặp lại một con người như thế. Một con người vừa sống thơm, cô bạn hàng xóm, vừa giống các bà, các chị ở trong thôn. Một cơn gió mát rượi thổi qua, nghe từ hướng gió có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi phảng phất hương thơm dịu của chanh và xả, lẫn vào mùi thơm của xà phòng giặt, một mùi vị vừa quen vừa lạ. Càng đến gần, Tuyến càng cảm thấy lâng lâng khó tả. Tuyến thấy da mặt nong nóng, xấu hổ chăng? Nếu bước chân kia là của một cô gái nào đó, thì thật là xấu hổ. Thơm đã đứng khá lâu để ngắm nhìn Tuyến. Từ lúc anh còn nằm đến lúc anh ngồi dậy. Khuôn mặt gầy xanh của anh cùng với thời gian gần chục năm chiến đấu gian khổ, trông anh khác đi nhiều. Nếu không có mái tóc dễ che, cái cằm lẹm, thì Thơm khó mà nhận ra anh. Sau khi biết Tuyến chuyển về đây, Thơm xin trạm trưởng cho cô được phục vụ anh. Trong thâm tâm, cô rất có cảm tình với Tuyến, nhưng anh vô tư, không hề để ý đến cô bé hàng xóm kém anh mấy tuổi. Cô cũng đề nghị để cô được giấu tên, đóng vai cô gái nơi quê khác. Bước lại gần anh, Thơm hỏi làm quen. Em chào anh Tuyến, em là Thanh, quê Bắc Ninh. Từ hôm nay em sẽ được phân công phục vụ anh đấy ạ. Tuyến nghe giọng quen quen, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ trước mùi hương lạ lạ từ cô gái bay ra. Anh ngượng ngùng. Anh chào em, quê em Bắc Ninh hả? Sao anh thấy giọng nói của em giống giọng quê anh thế nhỉ? Thế ạ? Thế thì anh em mình dễ cảm thông rồi. Thơm mỉm cười kín đáo. Cô nhìn cánh mũi phập phồng của anh. Thơm biết anh đã phát hiện ra điều gì đó. Anh là lính trinh sát mà. Thơm cuốn lại băng chặt hơn cho anh, rồi bắt đầu làm động tác xoa bóp, phục hồi chức năng. Cô bảo anh giơ từng tay lên rồi nắn bóp. Nhìn đôi tay đỏ bừng của anh, cô biết anh đang cố tỏ ra bình thản trước cách điều trị mới. Tuyến bỗng phát hiện ở bàn tay Thơm có những nốt chai sần. Bàn tay và cách vận động các ngón tay của con nhà nông dân quen lao động. Anh buột miệng. Cô Thành nhà làm ruộng hả? Sao anh biết? Khiếp quá! Ông cán bộ trinh sát ạ. Anh nhầm rồi. Em ở thành phố. Toàn ăn chơi múa hát đó. Không. Dứt khoát không phải như vậy. Con gái quê tôi, bàn tay đều như vậy. Eo ơi, anh cầm tay cô nào chưa mà biết kỹ thế? Đâu có, tay các mẹ các chị đều thế, họ vò chè nóng mà. Dạ thế, vậy cứ để em bóp tay, nếu tay em thô kệch làm anh đau thì nhắc em nhé. Sau nửa tháng, Tuyến cảm thấy như có phép lạ, anh thấy sảng khoái hơn, đỡ đau đầu, ăn uống ngon miệng hơn, ngủ tốt hơn, giảm hẳn những cơn mê sảng. Tuyến càng ngày càng cảm thấy ở Thanh có cái gì đó lạ lạ, quen quen. Hôm nào cô đến chậm thì Tuyến bồn chồn mong đợi. Anh ước gì đôi mắt sáng lại để nhìn thấy Thanh. Anh không hề nghĩ đây là một cô gái đẹp. Anh tưởng tượng Thanh là cô gái nhỏ nhắn, da ngăm đen, có đôi mắt lá trẻ xanh, có nụ cười tươi tỏa ra mùi thơm cốm non của trẻ mới sao. Đôi vai tròn chắc khỏe mạnh, đôi chân dẻo dai qua những đồi trẻ ngăn ngắt. Hôm nay do trời mưa nên Thơm chẳng còn cái áo nào để mặc, nên cô phải mặc chiếc áo gụ cũ mang ở quê ra. Chiếc áo thi thoảng cô vẫn mặc trong dịp cùng chi đoàn trạm xuống xã giao lưu. Chiếc áo gụ bó lấy tấm thân thắt đáy lưng ong là điều hãnh diện của các cô gái thôn quê. Chiếc áo đã bao lần nhuộm đẫm mồ hôi lẫn hương chè nóng bốc lên, tạo nên hương vị đặc biệt, vừa ngai ngái vừa nồng nồng. Ngửi mùi áo ấy, người giàu cảm xúc lại thấy như có mùi ngầy ngậy của lúa non, của cốm nếp giữa đêm trăng rằm. Cô băng lại đầu cho Tuyến, thì tự nhiên bàn tay Tuyến giơ lên, nắm lấy bàn tay Thơm. Cô ngạc nhiên, tưởng mình vô ý chạm vào vết thương nên dừng lại hỏi. Anh lắc đầu, ngập ngừng một lúc rồi nói trong hơi thở hồi hộp. Không, không, em đem trẻ búp đến à? Anh thấy có mùi thơm của trẻ. Mà lạ lắm, lại giống như mùi khói ở bếp sao chè của quê anh. Em đưa gói chè cho anh đi, hay em pha cho anh một chén. Lâu rồi anh chưa được uống, anh thèm nước chè quá. Thơm bị bất ngờ, nhạy cảm của anh là lạ. Cô đã đoán được mùi chè sao ở cái áo cô đang mặc. Thơm tự nhiên lúng túng, nhưng rồi cô kịp chữa. Không phải ở chỗ em đâu, chắc là ở phòng bên cạnh. Tuyến xua tay. Không, nó ở ngay đây mà, ở túi áo của em. Em biết quê anh ở quê chè nên trêu anh sao? Mau bỏ ra cho anh ngửi đi em. Không biết làm cách nào, Thơm đành gỡ tay Tuyến ra rồi chống chế. Vâng, thế anh chờ em một chút để em đi pha cho anh ấm chè. Nhưng mà anh chỉ được ngửi thôi chứ không được uống đâu đây nhé. Bác sĩ dặn em như thế mà. Từ đó, hàng ngày Thơm đều lên xin chén trà của trạm trưởng để cho Tuyến thưởng thức hương trà. Ngày mai là ngày tháo băng mắt. Tuyến đi đi lại lại bồn chồn. Cầm tay anh, Thơm ướm hỏi. Anh Tuyến có lo không? Lo gì em? Anh chờ đợi giây phút này mấy tháng nay rồi. Nếu mắt anh còn nhìn được, là số phận anh còn tươi sáng. Còn nếu không, thì anh cũng phải chịu thôi. Thế nếu mở băng ra, anh thích nhìn thấy điều gì đầu tiên? Thấy em. Eo ơi, bác sĩ chứ. Em là cô y tá xấu xí, để nhìn em sau đi. Không được, em phải dành cho anh giây phút đó, em nhé. Giọng anh chân thật, làm Thơm đỏ bừng mặt. Vì thực sự cô cũng mong mỏi đêm ngày điều đó. Ánh sáng ùa vào làm Tuyến chói mắt. Từ từ mở mắt ra, Tuyến sung sướng nhận ra giọng nói quen thuộc của bác sĩ trạm trưởng. Cả ba ôm chầm lấy nhau sung sướng. Tuyến nhìn khắp gian nhà, nhìn ra cửa, rồi như không kìm được sự mong muốn. Dạ, thưa bác sĩ. Thế cô Thanh không đến ạ? Hay là... À, vì nhiệm vụ chăm sóc đồng chí đã hoàn thành, mà có gặp thì chắc gì đồng chí đã nhận ra. Tuyến lắc đầu như đứa trẻ hờn dỗi. Dạ, tôi sẽ nhận ra, tôi sẽ nhận ra mà. Bác sĩ cười đôn hậu. Bây giờ tôi băng lại mắt cho anh, cho hai cô gái đến ngồi cạnh đồng chí, để xem đồng chí có nhận ra chính xác ai là Thanh không nhé? Thơm ngồi bên phải, cô y tá ngồi bên trái. Tuyến xin phép nắm bàn tay của cả hai, lắc đầu. Tuyến quay sang trái, rồi sang phải, đến lần thứ hai thì reo lên. Đây rồi, đây chính là cô Thanh. Tuyến đặt tay mình lên vai Thơm. Bác sĩ mở băng. Giỏi lắm. Tuyến cứ nhìn Thơm, không nói được lời nào, rồi thốt lên. Trời ơi, em có phải Thơm không? Sao em nói em là Thanh? Bác sĩ cùng mọi người cười sung sướng. Ông sốc Tuyến đứng dậy, ôm vai anh xúc động. Chúc mừng đại úy. Chúng tôi cố ý dành tặng cho đại úy món quà, nhưng thử thách đôi chút thôi. Xin thông cảm, nhận lấy nhé. Vậy đại úy nói xem, vì sao đại úy nhận ra ngay? Tuyến trả lời không suy nghĩ. Hương chè, thủ trưởng ạ, là hương chè. Ở Thơm toát ra mùi hương, hương vị của quê chè. Dù đi đến đâu, tôi vẫn nhận ra. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh cảm ơn Thơm nhiều lắm.
Cảm ơn em, tình yêu của anh đã mang đến phút giây diệu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Cảm ơn em, tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp, xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em, một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Cảm ơn em, tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp, xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em, một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bão tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bão tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời,
thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc, chuẩn bị cho một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên thiết bị máy tính bảng, smartphone bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.